Chương 11, kịch chiến trong vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen hóa thành một tia chớp, nhanh chóng xé tan tầng khí quyển của địa cầu mà thâm nhập vào vũ trụ. Trong phòng điều khiển của phi thuyền vũ trụ, La Phong không biểu lộ chút gì đứng trước màn hình đài điều khiển. Phía sau hắn chính là cường giả nô lệ Thu Phạm. Hợp kim chiến y trên hai người bọn họ phản xạ ánh sáng trong phòng điều khiển hắt xuống, tạo ra vẻ rực rỡ đặc biệt. Đại khái sau bao lâu thì chúng đến? La Phong nhìn màn hình đài điều khiển mà hỏi. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh khuôn mặt của Ác Ma 33 Tháp. Với tốc độ hiện tại của chiếc phi thuyền vũ trụ cấp DBA thì đại khái độ 8 giờ 49 phút nữa mới có thể đến địa cầu. 8 giờ 49 phút, La Phong mỉm cười nói. Vậy chúng ta liền đón chúng đi. Lập tức chiếc phi thuyền vũ trụ bắt đầu bước vào chế độ gia tốc. Mặc dù phi thuyền vũ trụ tăng tốc độ vô cùng kinh người, nhưng bởi vì có hệ thống tự động điều chỉnh trọng lực bên trong phi thuyền, cho nên trọng lực trong phi thuyền vũ trụ vẫn luôn duy trì ở mức trọng lực trên bề mặt của địa cầu. Phi thuyền vũ trụ nhằm hướng vành đai của Thái Dương Hệ bay đi, mà tộc trưởng đời trước Đức Ôn của gia tộc Nặc Lam Sơn cùng đệ tử ưu tú nhất của Nặc Lam Sơn là Bách Tạp Là đều đang trên phi thuyền vũ trụ cấp CBI nhằm hướng địa cầu bay tới. Khoảng cách giữa hai chiếc phi thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong phòng điều khiển chiếc phi thuyền vũ trụ cấp CBA, hình giọt nước đầu búa, sư huynh, ngươi lấy đáo cho sư phụ. Giờ chứ Bách Tạp Là khoác áo dài màu đen lạnh lùng nói. Đúng vậy, tộc tôi biết chúng ta đã đến Thái Dương Hệ nên vô cùng hài lòng. Trên gương mặt khôi ngô của Đức Ôn hiện lên nụ cười, tộc tổ còn nói ngài sẽ luôn ở đầu kia trên mạng vũ trụ giả định để chờ tin tức của chúng ta. Ừ, Bách Tạp La gật đầu. Tích tích tích, âm thanh chói tai vang lên trong phòng điều khiển, lập tức làm cho sắc mặt Đức Ôn khẽ biến. Cảnh báo, hệ thống thăm dò dẫn đường phát hiện có chiếc phi thuyền vũ trụ đang bay tới chỗ chúng ta. Âm thanh chói tai vang dội trong phòng điều khiển. Cái gì? Đức Ôn biến sắc. Phi thuyền vũ trụ à? Bách Tạp La cũng kinh hãi. Trong vũ trụ bao la thì với loại phi thuyền vũ trụ có thể tích như vậy chỉ là hạt bụi. Ở cự ly quá mức xa xôi như thế thì Bách Tạp La và Đức Ôn căn bản không cách nào quan sát phát hiện ra chiếc phi thuyền đường kính 100 mét ở cự ly 1000 vạn km. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay, La Phong tỉnh táo nhìn màn hình đài điều khiển trước mặt. Phá quỹ đạo khởi động, La Phong nói. Do Ác Ma 33 Tháp trên màn hình liền bắt đầu khởi động. Lập tức bên ngoài bề mặt phía trước của phi thuyền vũ trụ có một tầng năng lượng che phủ, mà ở chỗ cái lồng năng lượng chụp xuống thì mặt ngoài của lớp hợp kim cấu thành thân tàu cũng tự động lõm xuống để lộ ra một nòng pháo màu xám bạc có đường kính chừng 6 thước. Nòng pháo hung dữ chậm rãi vươn lên phía trước liền nhô xét giỏi lồng năng lượng quanh mũi tàu rồi ra ngoài lớp hào quang. Ở miệng nòng pháo sinh ra biến hóa rất nhỏ, còn ở phía sâu trong nòng pháo thì lại mơ hồ có một tia sáng làm không gian chung quanh dường như mơ hồ bị biến dạng. Bộ tính toán năng lượng khởi động pháo bắt đầu đếm ngược 60, 59, 58, 57, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Khởi động xong, âm thanh từ đài điều khiển phát ra vang lên trong phòng điều khiển. 33 Tháp nắm lấy cơ hội một phát bắn hạ nó. La Phong hạ lệnh. Ha, giao cho ta đi. Trên màn hình, Ác Ma đắc ý vô cùng, phá quỹ đạo. Đây là món quà mà La Phong đã chuẩn bị cho lực lượng của gia tộc Nặc Lam Sơn. Bởi vì trước đó hệ thống quan sát đã sớm dò xét biết được là có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp DBA. Cho nên trong 2 năm La Phong đã tổn hao một khoản tiền tới 2.600 ức đồng vũ trụ để mua một khẩu pháo quỹ đạo cấp G5. Pháo quỹ đạo cấp G5. Bởi vì chỉ cần vũ khí đạt tới cấp khoa học kỹ thuật cao là sẽ thuộc về loại hạn chế. Hắn phải thông qua một kênh riêng để có được loại vũ khí khoa học kỹ thuật cao rất khó mua. Hơn nữa giá cả loại vũ khí còn có thể vô cùng khủng khiếp. Mặc dù có thể thông qua hội đấu giá sẽ tổ chức thì giá cả loại vũ khí có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao này có thể thấp hơn. Nhưng La Phong không chờ được, cho nên hắn thông qua một siêu cấp công ty rất có bối cảnh là Kỳ Vật Trai, bỏ ra 2.600 ức đồng vũ trụ để mua một khẩu pháo quỹ đạo cấp gian. Một hệ liên hành tinh ví dụ như hệ ngân hà mới có thể bỏ ra tới 2.600 ức đồng vũ trụ để mua cũng không tệ rồi. Từ đó mới có thể thấy được La Phong đã bỏ ra rất nhiều tiền, mà đó là La Phong còn phải quả cáp cực nhiều cho Kỳ Vật Trai mới làm cho Kỳ Vật Trai đồng ý giúp La Phong tìm được một khẩu pháo quỹ đạo cấp gian. Nếu không có những khoản chi phí khổng lồ trước đây này thì Kỳ Vật Trai căn bản sẽ không giúp La Phong kiếm được loại vũ khí cấp hạn chế mua bán. Những chi phí đó chính là khoản tiền La Phong dùng để mua nguyên liệu vô cùng đắt tiền để tu luyện bản tôn thiên địa. Số tiền bỏ ra để mua nguyên liệu này cao hơn rất nhiều lần số tiền để mua pháo quỹ đạo cấp gem. Rất nhiều kim giáp cự thú cho đến chết cũng mới chỉ gần tu luyện bản tôn thiên địa đạt tới tầng thứ nhất. Có thể thấy được chi phí tu luyện bản tôn thiên địa cao ngang mức cần của kim giáp cự thú đẳng cấp giới chủ đỉnh cao. Bởi vì có thân phận con người cho nên La Phong mới có thể thông qua thế giới loài người để mua chỗ nguyên liệu đó. Kim giác cự thú đương nhiên biết là phải lấy thân phận con người sau đó đi mua kim loại trong xã hội loài người. Với thực lực tài chính ghê hồn cỡ giới chủ đỉnh cao, vậy mà cũng mới chỉ gần đủ tu luyện thành tầng thứ nhất, tu luyện bản tôn thiên địa, là làm cho thân thể kim giác cự thú có thể thu nhỏ kích thước, mật độ gân cốt, mật độ cơ thể, về, tăng lên cấp tốc làm cho thực lực gia tăng gấp bội. Càng là ấu thú thì tu luyện lại càng dễ dàng, cũng như kiểu trẻ con loài người thì vẫn mềm dẻo nên dễ dàng rèn luyện. Còn càng lớn tuổi thì muốn thu nhỏ lại sẽ gặp khó khăn càng lớn. Cho nên, các vũ trụ kim giác cự thú mà mới bắt đầu tu luyện kỳ thật chính là ở mức thấp nhất rồi. Có thể nói như vậy, vì muốn hoàn toàn tu luyện thành tầng thứ nhất thì phải cần vô số nguyên liệu đắt tiền. Đỉnh, như La Phong vẫn còn thiếu mất hai loại nữa. Những nguyên liệu tinh hoa này thật sự rất đắt tiền mà lại vô cùng ít ỏi. La Phong vì đã bỏ tiền ra mua những nguyên liệu đắt tiền ở kỳ vật trai, chi phí nhiều lắm cho nên kỳ vật trai đương nhiên vô cùng coi trọng một khách hàng cỡ siêu khủng như vậy. Vì thế mới nguyện ý hỗ trợ đến mức như vậy khi mua họ một bộ pháo quỹ đạo cấp gia năm. Pháo quỹ đạo. Trong phòng điều khiển vang lên tiếng hô hưng phấn của bà Ba Tháp. Trong khoảng không vũ trụ cao vi bay đã phát hiện ra chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen hình đĩa bay không ngừng tới gần. Là một chiếc phi thuyền vũ trụ cũng cấp GBI Đức Ôn nhíu mày. Có thể cắt đuôi chúng không? Chủ nhân, chúng ta đang bay về phía địa cầu, còn nó lại từ phía địa cầu bay tới. Cho dù chúng ta đổi hướng như thế nào thì bọn họ cũng có thể dễ dàng áp sát chúng ta. Còn chúng ta không cách nào cắt đuôi bọn họ. Từ trên màn hình phòng điều khiển truyền đến âm thanh của trí năng quang não. Hơn nữa chúng ta muốn thay đổi tốc độ thì cũng cần có thời gian đủ lớn một chiếc phi thuyền vũ trụ, mặc dù có thể đạt tới vận tốc ánh sáng. Nhưng đó là trải qua thời gian dài không ngừng gia tốc thì cuối cùng mới đạt tới vận tốc ánh sáng. Có nghĩa vốn đang bay trong vũ trụ với tốc độ tối đa mà muốn tăng tốc, đổi hướng hoặc là chậm lại, về là không có khả năng trong nháy mắt biến tốc quá nhanh. Chính điều này làm cho đối phương rất dễ dàng tới gần. Nếu như chúng ta không đi về phía địa cầu thì còn có thể bỏ rơi nó, trí năng quang não nó nói. Đừng để ý chiếc phi thuyền kia, giọng Bách Đạc la lạnh. Lùa một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp GB không ảnh hưởng đến chúng ta. Chiếc phi thuyền này hẳn là dưới trướng La Phong kia, Đức Ôn cao mày nói hiện tại. Chỉ sợ bọn họ đã biết chúng ta đến. Tộc tổ đã ra lệnh cho toán chúng ta im lặng đoạt lấy phi thuyền tộc cơ giới. Nếu đã bị phát hiện thì không cần phải che giấu. Bách Tạp la lẹn lùm nói, tiếp tục nhằm hướng địa cầu đi tới. Chỉ mới vài giây sau khi hai người Bách Tạp la, Đức Ôn kết thúc trao đổi với nhau. Vụt, một luồng sóng xung kích khó có thể phát hiện bằng mắt thường của pháo quỹ đạo chỉ làm sinh ra trong khoảng không vũ trụ một vệt cợn sóng không gian nho nhỏ. Với vận tốc ánh sáng trong nháy mắt đã bắn trúng chiếc phi thuyền vũ trụ cấp GBI này. Do không hề phòng bị lại bị pháo quỹ đạo với vận tốc ánh sáng bắn. Còn tín hiệu phản hồi của hệ thống thăm dò trên chiếc phi thuyền vũ trụ cấp GBI cũng mới chỉ gần là vận tốc ánh sáng. Ngay thời điểm chiếc phi thuyền vũ trụ cấp GBI nhận được tín hiệu thăm dò gửi về, pháo quỹ đạo đã bắn nổ tung chiếc phi thuyền vũ trụ đó. Từ bên đường của chiếc phi thuyền, vũ trụ đầu rìu to lớn hình giọt nước trong nháy mắt bị xé rách lộ ra một lỗ hổng lớn tăng hoác. Nó đi ngang qua cả khoang bụng phi thuyền vũ trụ, rồi lại từ mặt khác phía dưới xuyên thấu ra. Điều đó làm cho chiếc phi thuyền vũ trụ vẫn còn duy trì tốc độ phi hành cao trong nháy mắt gãy lìa. Vô số mảnh hợp kim từ sát tàu bắn ra bốn phương tám hướng, làm cho trong không gian đó của Thái Dương hệ sinh ra rất nhiều giáp vũ trụ. Từ trong một mảnh xác phi thuyền có cả phòng điều khiển nhanh chóng bay ra hai bóng người, trôi nổi trong không gian. Đúng là Đức Ôn cùng Bách Tạp La. Sao có thể như vậy? Chỉ đôi mắt Đức Ôn trợn trừng tròn rồi, đã bị pháo kích. Ôn trợn trừng tròn rồi, đã bị pháo kích. Còn có cái gì là không có khả năng? Bách Tạp La trong áo bào đen phẫn nộ quát. Vũ khí tầm xa cấp GBI vượt qua vận tốc ánh sáng này tuyệt đối là đẳng cấp hạn chế mua bán. Giá cả của nó có thể so sánh với binh khí điện lực. Binh khí nguyên lực bậc 5, cho dù là cường giả đẳng cấp giới chủ, cũng không nỡ lãng phí tiền. Có mua thì lợi nhuận xem ra cũng không cao. Phá quỹ đạo cấp D, Đức Ôn liền lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin nổi trên địa cầu. Như thế nào lại có phá quỹ đạo cấp D mà đến như giới chủ cũng không nỡ mua? Phá quỹ đạo cấp D, đối với giới chủ mà nói, mặc dù có thể mua được, nhưng cũng rất ít mua. Bởi vì giới chủ tiện tay ra một đòn thì uy lực có thể vượt qua phá quỹ đạo cấp D. Mà không có thực lực đẳng cấp giới, chủ lại có thể mua nổi pháo quỹ đạo cấp D thì cực ít, không có khả năng. Trên mặt Đức Ôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng lôi thôi về những điều đó, nếu không có phi thuyền vũ trụ, thì chúng ta muốn bay đến địa cầu đều phải mất hơn, nửa tài mất hơn nửa năm. Bách Tạp La truyền âm lạnh lùng nói. Ầm ầm, một ngôi sao băng đang nhanh chóng bước ổn. Địch nhân đến, Bách Tạp La liền truyền âm quát. Hà, Đức Ôn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen đang nhanh chóng áp sát lại gần. Những điều kỳ lạ chính là...
Nhưng điều kỳ lạ chính là...
Chiếc phi thuyền vũ trụ này lại không ngừng giảm tốc, rồi cuối cùng ở vị trí cách bọn họ mấy trăm km thì ngừng lại. Đồng thời cửa khoang bụng chiếc phi thuyền tự động mở ra. Một bóng người từ trong khoang thuyền nhanh chóng bay ra, nhằm hướng bọn họ cấp tốc bay tới. Mấy trăm km mà đối phương cho ngay mắt sắp đến. Đây là một người mặc màu đen chiến y, môi dày đầu trọc nhìn. Những người đàn ông chất phác, đến thế, Đức Ôn kinh hãi, ầm, một ánh đao cong màu bạc phá không gian bay tới, tốc độ nhanh đến mà Đức Ôn mới, chỉ vẻn vẹn là cấp vũ trụ bậc 6 không kịp né tránh. Ánh mắt hoảng sợ trợn tròn sơ, vèo, bục đầu, đại tộc trưởng đời thứ hai của gia tộc Nạc Lam, Sơn Đức Ôn Nạc Lam Sơn, đã bỏ mạng. Ánh đao màu bạc giảm tốc độ chút, ít lại nhằm hướng Bách Tạp La trong áo bào đen.